Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 95 với đề tài Cây vả không trái, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 12 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 12 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Sáng ngày, khi đã lìa làng Bethany rồi, thì Ngài đói. Vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng. Xong, tới gần rồi, chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải là mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng, chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, phải chăng vì quá đói nên Chúa tìm đến cây vả để ăn? Chúa muốn dùng hình ảnh cây vả có lá mà không có trái để dạy về điều gì? Câu hỏi thứ hai, vì sao Chúa quở cây vả trong khi lúc đó không phải là mùa vả? Câu hỏi thứ ba, Chúa muốn dùng bài học về cây vả không trái này để cảnh cáo chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, phải chăng vì quá đói nên Chúa tìm đến cây vả để ăn? Chúa muốn dùng hình ảnh cây vả có lá mà không có trái để dạy về điều gì? Sáng hôm sau, khi Chúa Giê-xu và các môn đồ rời khỏi làng Bethany để trở lại thành Jerusalem, ông Mát ghi rằng, khi đã lìa làng Bethany rồi thì Ngài đói. Chúa đói. Trước hết cho thấy nhân tính của Ngài. Chúa Giê-xu là đấng có cả thần tính lẫn nhân tính. Bây giờ thì Ngài đói. Có vẻ như Chúa muốn tìm một thứ gì đó có thể ăn được để lót dạ. Kinh Thánh chép rằng, vừa thấy đằng xa một cây vả có lá. Theo đặc tính sinh học của cây vả, thì khi có lá, tức là phải có trái. Nhưng khi Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng, thì Ngài thất vọng bởi chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải là mùa vả. Trước hết, chúng ta nói về cây vả. Đây là một loại cây ăn trái rất phổ thông và là một phần quan trọng trong thực đơn của người Do Thái bởi vị ngọt ngon của trái. Cây vả được nhắc đến trên 60 lần trong Kinh Thánh. Cây vả có thể cho ra trái mỗi năm 3 vụ với đặc tính tự nhiên không thay đổi là khi có lá tức là có trái. Khi trái bắt đầu lớn lên thì đó cũng là lúc cây ra nhiều lá nhất. Tuy nhiên, khi Chúa Giê-xu và môn đồ đến gần thì Ngài thấy cây vả chỉ có lá sum suê mà chẳng có một trái nào cả. Phải chăng vì Chúa đói nên mới tìm đến cây vả? Và phải chăng khi đến gần cây vả có đầy lá thì Chúa mới biết cây không có trái? Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài có thần tính, Ngài là đấng toàn năng, toàn tri. Những phép lạ Chúa đã làm chứng tỏ điều đó, nhất là sự toàn tri của Ngài thể hiện rõ qua việc sai môn đồ đi mượn con lừa con để Ngài cưỡi vào thành vừa mới xảy ra. Vậy thì ở đây, chúng ta có thể hiểu là Chúa dùng mọi diễn tiến tự nhiên để dạy về một bài học thuộc linh, đặc biệt là bài học cho dân Israel. dân chúng vừa mới tung hô Chúa Giêsu vang dội khác nào cây vả đầy lá sum suê. Thế nhưng chỉ ít lâu nữa thôi, cũng chính họ sẽ la lên hãy đóng đinh hắn vào thập tự giá. Đó là hình ảnh của một cây vả dối trá, giả hình, đầy những lá xanh mơn mởn trông rất đẹp mắt, nhưng thực chất thì nó trơ trụi và nghèo nàn. Kinh Thánh thường dùng hình ảnh cây vả để chỉ về quốc gia Israel theo Jeremy chương 8 câu 13, Phúc Âm Matthew chương 24 câu 32. Đất nước Israel giống như cây vả không trái. Dân Israel có đủ mọi dấu hiệu chỉ về sự sống thuộc linh sung mãn, song họ không kết quả. Họ tuân giữ luật pháp cách nghiêm ngặt, thực hành mọi nghi thức trong đền thờ. Họ sống có tôn giáo nhưng chẳng có trái thuộc linh nào cả, đến nỗi Chúa đã phải trách họ.
Thôi, đừng dâng của lễ chay vớt cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày Sa-bát cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng hứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới và kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy.
Theo Ê-sai chương 1, từ câu 13 đến câu 14. Do vậy, quốc gia Israel vẫn được Đức Chúa Trời yêu thương, ban cho đầy đủ điều kiện của một dân tộc được ưu đãi bởi họ là tuyển dân của Ngài. Họ tựa như đã được trồng trong một vùng đất thật tốt, đó là xứ Canaan đụm sữa và mật. Họ có luật pháp là lời Đức Chúa Trời, có các tiên tri của Ngài thường xuyên được dấy lên để khuyến cáo, nhắc nhở và phán dạy. Họ có đền thờ Jerusalem nguy nga, tráng lệ, nơi có nhiều thầy tư tế ngày đêm phụng sự trong nơi thánh ngài. Họ có mọi sự cho một vụ mùa bội thu thuộc linh, nhưng họ cứ mãi không kết quả. Ngày hôm nay, Chúa cũng đang xem xét và tìm kiếm những bông trái thuộc linh trong đời sống chúng ta. Ngài đang nhìn thấy điều chi? Có phải Ngài nhìn thấy chúng ta đang kết quả cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời? Có phải chúng ta đang ở trong sự yêu thương của Chúa như nhánh nho liền gốc? Có phải chúng ta đang có đầy dẫy bông trái thánh linh nào trong đời sống chúng ta? Hay chúng ta chỉ là những cây vả trông có vẻ xinh tốt nhưng chỉ toàn là lá? Khi đời sống chúng ta giống như cây vả và chỉ có lá mà không có trái, có nghĩa là chúng ta đang sống trong tình trạng giả hình thuộc linh. Hãy nghe Giăng Báp-tít cảnh cáo:
Vậy các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây. Vậy hễ cây nào không sinh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm.
Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 3 câu 10. Câu hỏi thứ hai: Vì sao Chúa quở cây vả trong khi lúc đó không phải là mùa vả? Cây vả bị đưng là cây vả không có trái, khi nó lẽ ra phải có trái. Kinh Thánh chép rằng Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: Chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Câu 14. Đây là một lời quở trách nặng nề, tương tự như là rủa xả vậy. Có phải Chúa tỏ ra giận dữ vì cây vả không đáp ứng cho cơn đói của Ngài? Vả lại, bây giờ không phải là mùa vả kia mà. Thật ra, đây là sự dạy dỗ thuộc linh của Chúa cho môn đồ. Chúa quở cây vả ấy vì sự giả hình của nó. Thiếu bông trái không phải là lý do để Ngài quở trách, mà là tính kiêu căng, tự phụ và giả dối của nó. Cây vả có lá sum suê khác nào đưa ra nhiều hứa hẹn tốt đẹp, nhưng thực tế nó không có gì cả. Nó không kết quả như kỳ vọng, cho nên nó đã bị đoán xét. Đây là số phận dành cho quốc gia Israel. Chúng ta biết từ bản tường trình lịch sử rằng dân tộc Israel đã bị đoán phạt vì sự chối bỏ Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của họ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27 câu 25, họ đã phải trả một cái giá rất đắt cho tình trạng giả hình của họ. Họ đã bị hủy diệt bởi đế quốc La Mã vào năm 70 sau Chúa. Những người còn sống sót thì bị tan tác ra khắp bốn góc đất. Xứ sở họ đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới gần 2.000 năm. Nhưng bởi ơn thương xót của Chúa, quốc gia Israel đã được hồi sinh vào năm 1948. Nhưng họ vẫn ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời cho tới ngày nay. Một ngày kia khi Chúa Giêsu sẽ trở lại trong vinh hiển, sự rủa xả sẽ được cất đi và Israel sẽ được hưng thịnh trở lại. Nhưng kể từ bây giờ, họ đang trả một giá rất cao về sự lừa lọc và giả hình của họ. Câu hỏi thứ ba, Chúa muốn dùng bài học về cây vả không trái này để cảnh cáo chúng ta điều gì?
Phân đoạn Kinh Thánh trên đây được ông Mark ghi lại chủ yếu nói tới số phận dành cho dân Israel, nhưng đồng thời cũng là một sứ điệp Chúa muốn cảnh cáo chúng ta là con dân Ngài. Chúa muốn chúng ta nhận biết rằng Ngài đang xem xét, tìm kiếm bông trái Thánh Linh chân chính trong đời sống chúng ta. Theo thư Galati chương 5 câu 22, khi Ngài tìm gặp bông trái ấy, chúng ta sẽ được Ngài ban phước. Nhưng khi chúng ta có dáng vẻ bề ngoài nổi bật như cây vả cành lá xum xuê, nhưng thực chất bên trong chúng ta chẳng có bông trái nào hết, chúng ta cũng chẳng có thể trông mong một sự thăm viếng đến từ nơi Chúa. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đời sống giả hình và không kết quả như lòng Ngài mong mỏi, thì hãy coi chừng, chắc chắn Ngài sẽ gạt bỏ chúng ta qua một bên như Ngài đã từng làm đối với tuyển dân Israel của Ngài. Điều này cũng giống như nhánh nho không kết quả đối với mọi nỗ lực của Chúa thì Ngài chặt hết. Số phận của nó là dành cho lửa thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa thì nó cháy. Theo Phúc Âm Giăng chương 15 từ câu 1 đến câu 6, nếu cuộc đời theo Chúa của chúng ta chỉ là hình thức đẹp đẽ bề ngoài thì coi chừng có ngày cũng phải khô héo và bị đốt trong lửa. Thế thì những nhánh nho kết quả có phải là điều để cho bạn và tôi tự mãn hay thỏa lòng không? Đây không phải là mục đích tối hậu của Chúa dành cho chúng ta đâu. Chúa sẽ làm việc trên những nhánh có quả đó bằng cách tỉa sữa để nó được sai trái hơn. Ao ước của Chúa là chúng ta chẳng những có quả, kết nhiều quả hơn hay sai trái hơn, mà còn là trái phải thường đậu luôn. Nếu chúng ta đầu phục Ngài trong mối liên hệ chặt chẽ với Ngài như nhánh nho liền gốc, thì Cha trên trời ắt sẽ đẹp lòng và được sáng danh là thế nào qua đời sống chúng ta. Tuy nhiên, khi bạn ý thức đời sống thuộc linh của mình nghèo nàn, trơ trụi, không ra trái như lòng Ngài mong đợi, thì cũng xin bạn đừng vội thất vọng. Bạn hãy mau mau chạy đến với Chúa, than khóc cho tình trạng nghèo ngặt của mình. Chắc chắn bạn sẽ được thương xót và được phước. Ông Gia Cơ dạy, hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Ai có hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Theo thư Gia Cơ chương 4 từ câu 8 đến câu 10. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 11 từ câu 12 đến câu 14 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 96 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa tôi duy cậy công Ngài Chúa muôn, trông mong gặp mặt Chúa. Vết đau thương lòng tôi mong lành nay, duy nhờ cứu ân Ngài. Cứu Chúa ơi Ngài, nguyện nghe tiếng cầu tôi. Lúc bao người được thăm gọi mừng vui, mong Ngài nhớ đến tôi. Chúa Giêsu nguồn uy lao đời, mừng vui mong Ngài nhớ đến.